Đôi lúc đó mình nghĩ là mình làm cái điều đó thì vừa lòng cha mẹ mình là yếu, nhưng mà mình đi nhầm đường mình nó hay. Như là khi mà con đọc trong gì thật tôi yếu, thấy có người mẹ đánh người con, đứa con không bao giờ khóc hết. Đến khi mà người mẹ già đánh đứa con khóc, thì người mẹ mới hỏi đứa con tại sao mà ngày hôm nay này kia con mới khóc. Thì đứa con trả lời rằng là con thấy mẹ ngày hôm nay đánh con không đau, khi mà mẹ già nữa là con khóc. Thấy đó là theo nhận thật cái hiếu, đó là cái hiếu. Nhưng mà nếu mà nhìn qua một cái khía cạnh khác á, thì lỡ như người mẹ đánh chết đứa con thì có phải là đứa con không biết này kia để mà nói với mẹ trong cái trường hợp nào đó này kia, nói với mẹ thì nếu mà lỡ người mẹ đánh chết, người mẹ vào tù này kia, có phải đứa con lúc đó không phải là một cái hiếu đó mà làm?
Mẹ không bao giờ đánh chết con. Con gà nó cũng biết lấy cánh nó che con mà không gì con người.
Con nói đây là lỡ tay.
Không có đâu. Cái đó là những cái trường hợp đó không có phải lỡ tay nữa. Nhưng mà cái đời quy định của thiền sư sau này để đọc cái địa ngục du ký rồi thấy. Con có đọc sẽ thấy. Nó có nhiều cái trường hợp khác nhau lắm. Cho mình hiểu không hết. Nhưng mà cho nên trong đạo này mình phải khuyên người ta giữ cái hiếu. Đó là con đường tiến của đạo Phật. Bất cứ trường hợp nào phải giữ cái hiếu. Hiếu là cảm động lòng trời. Thấy không? Thì cảm động luôn cả cái lòng mẹ mình. Không có đến nỗi người phải làm sai quấy. Có những người bất hiếu rồi mới bị mẹ đánh chết. Còn nếu mà nó có hiếu, mẹ nó không bao giờ đánh chết. Thương yêu. Nó biết thương yêu mẹ nó thì mẹ nó phải thương yêu nó.
Thầy, ví dụ cha mẹ mà chết hết rồi con tu với cha mẹ không được nhìn nhờ
nữa. Có được quy lắm. Cha mẹ muốn mình cái gì? Muốn bảo trọng thân thể. Muốn mình biết tu nhân tích đức. Cha mẹ được nhờ lắm. Còn hơn là mua quà cúng nữa mà. Người tu mới kêu là người bao hiếu. Bây giờ mình đã có đứa con mà đứa con nó không biết lo cho thể xác nó. Ăn bậy, ăn nhậu này kia nọ. Tê gãy tay gãy chân bà mẹ thế nào? Buồn. Mẹ đâu có muốn con cho quà cho mẹ. Muốn con được khỏe mạnh và biết thương yêu mọi người. Mẹ chết cũng nhắm mắt và an già. Người mẹ hiền nào cũng vậy đó thôi. Thấy không? Chứ đâu có cần nó cho cái gì. Nghĩa là mình tu là mình bảo trọng thật. Giải tỏa những sự bất chánh. Thì làm gì xảy ra sự nguy hiểm cho bản thân. Bản thân của mình là của mẹ đó. Mẹ là mình là mẹ. Mà không biết bảo trọng thân thể thì tự nhiên mình đem mẹ mình cho người khác đánh. Quý vị, con mình bị đánh mình đau, mình bị đánh mẹ mình đau. Thấy rõ không? Cho nên thời cuộc ông trời không có để những người làm bất chính. Rồi ông trời cũng xử. Ngay người Việt Nam thấy rõ. Mảnh đất Việt Nam thứ nào độc tài nó chết à? Thấy không? Hồi thời kỳ dịch qua rồi nó cũng tiêu, rồi cái này qua cũng tiêu, cái nọ qua cũng tiêu. Rồi đây nó lựa lọc của người hiền để về giúp dân. Nhá. Ông trời không chịu người giết người. Bởi vì người là trời mà. Giết người là trời mà. Sao ông chịu? Thấy không? Cho nên nói ra người phạm nó giết rồi thôi chứ còn gì. Nhưng mà rồi sẽ thấy. Mình thấy rất nhiều rồi. Nhiều cảnh ở Việt Nam nhiều lần rồi, đâu phải mới một lần. Hồi Nhật Bổn qua nó giết biết bao nhiêu, hãm biết bao nhiêu, rồi nó được gì? Không phải trả quả gì. Thấy không? Phải thất bại.
Chúng ta đi cha mẹ mất rồi, có nên cúng hay là mình nhớ thương hay là tốt hơn?
Khi mà báo mộng thì mình cũng nên cúng, cung kính. Báo mộng là người về muốn giúp đỡ. Thì mình cũng phải nấu mâm cơm kính thờ cha mẹ. Kỳ thì kỳ dỗ này cái kia nó phải làm để cho con cháu nó noi gương và cái lòng kính trọng của mình sưởi ấm người tại địa phủ. Khi mà con biết kính trọng cha mẹ cũng như đem món quà cho cha mẹ được ăn ấm tâm can.
Sao con lại thấy bà con mỗi lần con thấy sao ba con nó cũng dùng.
Khi mà con thấy vậy con phải cúng cơm. Con làm mâm cơm cúng ha. Con phải cũng nói đàng hoàng ha. Bởi vì người về người muốn giúp con, nhưng mà con phải có một cái tấm lòng hướng lại người để cho người được ấm áp một chút. Chứ con người thế gian chết phải xuống địa phủ hết, trật tự của nó như vậy, qua thanh lọc hết những cái tội trạng rồi mới người nào được đi lên mới đi lên, ở lại mà ở lại. Cho nên khi mình tu mình phải niệm cầu xin cho cha hay là mẹ được siêu thân tịnh độ. Rồi khi mình về thấy thì mình phải cúng cơm cho người.
Họ con mới tu, con thiền thì con thấy ba con.
Đó. Thiền thấy mình cầu xin, rồi cũng cúng cơm. Rồi để cách nghĩa cho con mình nó biết rằng đây là ông ngoại. Ngoại hôm về cho má biết. Ngoại vẫn còn sống, phần hồn ngoại không có chết, thấy không? Thì giáo dục con mình cho nó hiểu về phần hồn nhiều hơn. Cái đó là một điều tốt, và sưởi ấm lòng cha mình. Thì bây giờ con ráng con tu, con cầu nguyện ông Tám sẽ cứu độ cho.
Mà con thì con nổi, con ngồi trên cái bông còn mà con nổi. Mà con dòng con thấy cái nón của ba con, cái con lợn, cái con cầm lên thì cái xác của ba con như thế. Mà con cũng chưa ngồi trên nước, nhưng mà con ngồi trên những bông còn mà con nổi. Con thấy cái nón mà cái giống ba con quá là con lợn con dớt thì cái xác ba con như thế. Mà con không biết cầu nguyện sao gì.
Thì con cầu chứ ba con là tên gì, chết ở đâu, được siêu thăng tịnh độ. Trong thâm tâm con cái câu chót con phải nguyện là con xá ba lần. Con có tâm ông Tám giúp đỡ.
Trong hoàn cảnh con á, thì ba con chết á, là thiêu á. Để trong hai cái trong hũ á, mà để ở nhà. Thì xưa á, thì con hay thắp hương. Sau này con thèm đó. Rồi con bị trở lại đó. Anh Thắng có phone cho thầy đó, nói về vấn đề con. Sau cái con sợ là vì cái âm linh đó phá con, nên giờ con có thắp hương đó thầy. Tại các bạn con hiểu con biết có thắp hương không thầy?
Không, con có tâm hướng về ba con là được. Con phải cầu siêu cho người, mà cái cầu siêu của vô vi là cầu xin cho ba con tên họ gì chết ở đâu ha, được siêu thăng tịnh độ. Bởi vì người chết luôn luôn bị giam hãm, hành hạ dữ lắm, để cho nó học một khóa mới để tiến triển.
Vậy là con bây giờ nếu con thấp hơn thì có sao?
Không thấp làm chi đâu. Thấp làm cái gì? Con cái tâm con có còn hơn là nén hương mà vô tâm. Con hiểu không? Con có tâm hướng thì còn hơn là nén hương mà vô tâm. Con sơ hồn là con thắp hương đó. Tối nào cũng thắp hương giái trời.
Nhưng mà tại vì trong gia đình con á, thì chống lại con lúc cho con thiền á. Rồi thấy con không thắp hương nữa đó. Rồi nghĩ con là bất hiếu. Tại con không biết con phải làm sao để má không hiểu con.
Khi bởi vì nếu mà má con buộc thắp nhang thì con phải làm cho má vui lòng thôi. Còn nếu mà con thiệt tình tu á, thì khỏi thắp cũng được. Nhưng mà nếu má cần thì mình làm vui lòng cho má vui lòng, không có sao hết. Cái đó nó vô hại, có gì đâu. Bởi vì cha với con đi đâu nó cũng dính liền với mình, không có bỏ được. Nhưng mà con có tâm niệm Phật con có lưỡi răng kề răng, con niệm Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật nhiều, con cũng đổ cho bậc cha con được vậy. Ăn thuốc cái tâm thôi, bề trên chứng tâm chứ không phải chứng bề ngoài. Mày hiểu không?
Từ nay con thiền đó, con chẳng thiền chỉ hiếu, chỉ bất hiếu cho con làm. Là má con cứ chống lại con, không cho con thiền. Rồi con thấy mỗi lần má nói thì má buồn lắm. Con biết làm sao?
Cho bây giờ con cứ co lửa niệm Phật thôi, má đâu có biết. Con niệm Phật là được rồi, hả? Con nguyện Phật để độ cho má, độ cho ba, hả? Cũng được vậy, đâu có sao. Ăn thua cái tâm của con thôi. Không phải là con thiền rồi con thành Phật rồi con đánh người ta, không có cái vụ đó. Mình muốn cứu độ chúng sanh, mình muốn sửa tâm sửa tánh, trở nên một người hiền. Vì mình đã nhiều kiếp luân hồi tại thế, đã sống trong cái lặng hụp, trong sự đau khổ của trần gian qua nhiều. Ngày nay mình có sự thức giác của người khác đã đạt được, thì bây giờ mình muốn cái gì bây giờ? Mình muốn tự giải thoát. Tự giải thoát để làm gì? Để cứu độ chúng sinh. Cho nên cái tầm phát triển nó càng ngày càng lớn, không nhỏ. Người tu mình phải lập hạnh là ở chỗ đó, cái ý thức rõ ràng cái mức tiến của mình. Tại sao tôi phải làm? Làm để làm gì? Đó. Từ bây giờ ở đời con thấy rõ sự cạnh tranh hơn thua, ai chả làm gì ai được. Cái định luật sanh lão bệnh tử người nào cũng phải vượt qua hết. Thấy không? Không có người nào mà từ chối cái đó được. Đừng có thấy ông già kia ông chết mà mình cười, ngày kia rồi mình cũng chết như ổng. Thấy không? Thấy người kia đau khổ mình cười, mình cũng đau khổ như ổng. Mình phải sống trong hoàn cảnh của mọi người. Người đó chính là mình. Cho nên tại sao ông Tám trị bệnh mau hết? Khi mà ông Tám trị bệnh, ông Tám kể người đó là Thượng Đế trước mặt tôi. Người đó là Thượng Đế. Tôi không kể người đó là người bệnh, bởi vì nó là sự cấu tạo và nó đại diện của Thượng Đế. Phải kính trọng và thương yêu nó cũng như Thượng Đế. Cho cái cách trị bệnh của ông Tâm nó khác. Kể đang làm một cái việc và đang học một cái bài, cho ông Tâm không kể là trị bệnh. Đang làm một việc và đang học một bài, nó khác hơn những người khác trị bệnh. Cho nên càng ngày ông Tâm trị nhiều bệnh, ông Tâm lại còn nhiều kinh nghiệm hơn, và ông Tâm vui vẻ để trị bệnh hơn. Ông Tâm không có buồn trong lúc ông Tâm trị bệnh.